nước Úc được thế giới biết đến với nền văn hóa đa dạng và phong phú của các cộng đồng thổ dân và dân đảo Torres Strait. Nhưng khi nói đến quyền sở hữu bản địa, native title và quyền đất đai, có thể bạn tự hỏi chúng thật sự có ý nghĩa gì? Trong tập này, chúng tôi sẽ giải thích về khái niệm, lịch sử và điểm khác biệt của quyền sở hữu bản địa so với quyền đất đai. Tường thuật của Nikia Hutchins do Bích Ngọc trình bày. Trong hơn 200 năm, nước Úc được tuyên bố là vùng đất trống, tức là không công nhận sự tồn tại của các cộng đồng thổ dân và người dân đảo Torres Strait trước khi người châu Âu đặt chân đến đây. Điều này đã thay đổi nhờ một vụ kiện lịch sử là vụ Marble. Năm 1982, một nhóm người Meram do Eddie Marble dẫn đầu đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý nhằm đòi công nhận quyền sở hữu truyền thống với quần đảo Maori ở Torres Strait, một nhóm đảo nhỏ phía trên mũi Queensland ở cực bắc nước Úc. Vụ kiện kéo dài gần một thập kỷ. Đến năm 1992, Tòa án tối cao của Úc đã đưa ra phán quyết lịch sử, công nhận người Meram có quyền sở hữu bản địa đối với vùng đất của họ. Phán quyết này đã đảo ngược học thuyết pháp lý tồn tại hàng thế kỷ về terra nullius, tức là vùng đất vô chủ. Sau phán quyết đó, đạo luật Native Title năm 1993 được Quốc hội Liên bang thông qua. Ngày 15 tháng 11 năm 1993, Thủ tướng khi đó là ông Paul Keating đã có bài phát biểu trước toàn dân, giải thích phản hồi của chính phủ với phán quyết Marble của Tòa án tối cao.
The court's decision was unquestionably just.
Phán quyết của tòa án hoàn toàn đúng đắn. Nó bác bỏ một lời nói dối và thừa nhận sự thật. Lời nói dối đó là câu chuyện tiền lợi rằng Úc là một vùng đất vô chủ. Sự thật là quyền sở hữu bản địa cho rằng vùng đất này từng thuộc về người thổ dân và dân đảo Torres, và ở một số nơi quyền hợp pháp đối với đất đai của họ vẫn tồn tại qua 200 năm định cư của châu Âu.
Quyền sở hữu bản địa, tên tiếng Anh Native Title, là sự công nhận rằng một số cộng đồng, những người thuộc quốc gia đầu tiên, vẫn có quyền đối với đất và vùng nước dựa trên luật truyền thống và phong tục của họ. Những quyền này không phải do chính phủ ban cho hay được tạo ra qua quá trình thương lượng, mà được tòa án Úc công nhận. Native Title, quyền sở hữu bản địa, thường được mô tả là một nhóm các quyền, Bundle of Rights, vì nó bao gồm nhiều quyền khác nhau, ví dụ như sử dụng đất, nước để săn bắt, đánh cá, tổ chức nghi lễ, gìn giữ các địa điểm văn hóa quan trọng. Native Title công nhận quyền tập thể dựa trên truyền thống văn hóa, tâm linh lâu đời, chứ không phải là quyền sở hữu tư nhân hay là thương mại. Tuy nhiên, Native Title không thay thế các mục đích sử dụng đất khác như là nông nghiệp, khai khoáng hoặc hoạt động của chính phủ địa phương. Thông thường, Native Title cùng tồn tại với các quyền sử dụng đất khác, nghĩa là cộng đồng các quốc gia đầu tiên chia sẻ đất với nông dân, thợ mỏ hoặc là hội đồng địa phương. Đối với người thổ dân và người dân đảo Torres Strait, Native Title không chỉ là đất đai, mà là bản sắc, văn hóa và cảm giác thuộc về. Giáo sư Peter Yu, lãnh đạo của cộng đồng Yawuru, giải thích.
Quyền sở hữu bản địa cho bạn cơ hội định hình lại những quy tắc nền tảng, điều phối cộng đồng và các mối quan hệ. Nó cũng tạo ra nền tảng để học và học lại ngôn ngữ, bài hát, múa và tri thức văn hóa, giúp xây dựng sự kế thừa văn hóa trong gia đình và các nhóm bộ tộc.
Để được công nhận quyền sở hữu bản địa, cộng đồng phải chứng minh được mối liên hệ liên tục với vùng đất thông qua lịch sử truyền miệng, câu chuyện và hồ sơ gia tộc. Tiến trình pháp lý rất phức tạp và luật lệ truyền thống không phải lúc nào cũng phù hợp với khung pháp lý phương Tây. Luật sư Gwyneth Govahan, chuyên về quyền sở hữu bản địa và luật di sản, giải thích.
Chúng ta đang cố nhét một nền văn hóa truyền thống và một khuôn mẫu pháp lý không được thiết kế cho nó. Điều này vốn dĩ tạo ra thách thức và vấn đề.
Tuy vậy, quyền sở hữu bản địa Native Title đã mang đến những thay đổi thật sự và lâu dài. Nó giúp các cộng đồng hồi sinh ngôn ngữ, phục hồi cách chăm sóc đất đai, nguồn nước truyền thống và nâng cao vai trò trong các quyết định liên quan đến đất của tổ tiên kể từ khi đạo luật quyền sở hữu bản địa ra đời. Native Title hiện bao phủ khoảng 40% diện tích nước Úc, chủ yếu ở các vùng hẻo lánh hoặc các vùng duy trì được sự kết nối truyền thống. Nhưng cần lưu ý, điều này không giống với quyền sở hữu đất đai. Đối với những người sống ở thành phố hoặc người nhập cư, thì quyền sở hữu bản địa có thể không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Nhưng việc hiểu về nó giúp chúng ta thể hiện sự tôn trọng và tiến gần hơn đến quá trình hòa giải.
Nhìn chung, quyền sở hữu bản địa ít khi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của hầu hết mọi người. Tôi không thấy nó tác động tới cuộc sống cá nhân của họ như nhiều người lo lắng.
Khi nhìn lại quyết định Marble, ông Paul Keating từng nói rằng việc đưa Native Title, quyền sở hữu bản địa vào hệ thống quản lý đất đai không chỉ là công lý cho người thổ dân, mà còn là bước tiến cho tất cả người Úc.
Chúng ta có thể xem Mabo như một cơ hội lớn, một cơ hội để sửa chữa một sai lầm lịch sử, một cơ hội vượt lên trên lịch sử bị tước đoạt, một cơ hội để khôi phục sợi dây gắn bó lâu đời như đất đai và văn hóa thổ dân, một cơ hội để hàn gắn sự cay đắng, một cơ hội để công nhận văn hóa thổ dân là một phần cốt lõi của bản sắc quốc gia và khẳng định rằng nước hiện đại, tự do và bao dung có thể là nơi an toàn và sẽ sung túc cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người Úc đầu tiên.
Đối với nhiều cộng đồng thổ dân, quyền sở hữu bản địa không chỉ là quy trình pháp lý, đó là cách giữ gìn câu chuyện của tổ tiên. Với những người mới tới Úc, hiểu được quyền sở hữu bản địa giúp chúng ta thấy được mối liên hệ sâu sắc mà những người thổ dân có được với đất đai, mối liên hệ tồn tại hàng chục ngàn năm vẫn tiếp tục đến ngày nay. Quyền sở hữu bản địa vẫn đang phát triển, với nhiều thỏa thuận mới giúp bảo vệ đất đai, nguồn nước và di sản cho thế hệ tương lai. Hiệp ước, quyền sở hữu đất đai, quyền bản địa đều có quy trình pháp lý, chính trị khác nhau, nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là công nhận mối liên hệ giữa đất nước và hỗ trợ quá trình tự quyết của người thổ dân.
Chúng tôi cần đất đai, văn hóa, ngôn ngữ và cộng đồng. Chúng tôi không phản đối phát triển, nhưng những điều này phải là nền tảng.